Ở Thái Nguyên có hoàn cảnh gia tư sung mãn lắm, biệt thự lâu đài san sát chiếm cả vùng, nhưng ngày càng sa sút khánh kiệt đến phải bỏ hoang phí đi làm ăn xa. Lầu ngang tòa dọc bỏ hoang cho cỏ mọc mối đùn, lâu ngày rồi sinh ra nhiều điểm quái gở, như cửa nhà tự nhiên mở tự nhiên đóng, do đó tiếng đồn khắp vùng là nhà có ma. Gia nhân ở lại thường nửa đêm la hét thất thanh vì hoảng sợ, cảnh cũng sợ lây, cho dọn nhà đi nơi khác, chỉ lưu lại một lão đầy tớ lớn tuổi ở lại coi nhà. Lại thêm nhiều tiếng đồn về ban đêm, trong nhà nghe có tiếng khóc, tiếng cười, lẫn tiếng đàn ca sáo nhị. Thành có người cháu tên là Khứ Bệnh, tính tình ngông cuồng, không ai ràng buộc được. Khứ Bệnh nghe lời đồn đã nhiều mà chính tai nghe mắt thấy thì chưa, nên dặn lão Bộc, hễ khi nào trong nhà có gì lạ thì lại chạy đến kêu chàng ngay. Lão Bộc tuân lời rình rập thâu đêm. Một đêm chợt thấy trên tòa lầu hoang có ánh đèn khi sáng khi tắt, lão liền ba chân bốn cẳng chạy đến gọi Khứ. Khứ tất tả đến liền xem có đúng như lời lão không. Cửa thường để ngỏ nên Khứ cứ thẳng vào, mà lại thông thạo mọi đường ngang ngách tối, nên cứ vạch đỏ mà tiến, theo thang lên lầu tuyệt không động tĩnh, bèn xuyên qua lầu vào trong. Chợt nghe có tiếng như tiếng người đang thì thầm nói chuyện với nhau, bèn nấp vào ngoài cửa nghe trộm. Bên trong hai ngọn nến sáng rực, có một lão già ăn mặc theo lối học trò, ngồi quay về hướng nam, và một bà già ngồi đối diện, đều ngoại tứ tuần. Lại thêm một chàng chừng 20 tuổi ngồi quay về hướng đông, bên cạnh là một thiếu nữ tuổi vừa đôi tám. Cả bốn người ngồi quanh một chiếc bàn bày la liệt rượu thịt, đang cùng nhau cười nói thì Khứ đột ngột xông thẳng vào, tự nói lớn: "Có thêm khách không mời nữa đây." Tất cả đều hoảng hốt đứng dậy trốn mất, chỉ còn một ông lão là đứng lại gằn giọng: "Là ai mà tự tiện vào nhà ta thế này?" Khứ cười nhẹ: "Ông bảo sao? Chứ theo tôi biết thì đây chính là phòng riêng của tôi khi xưa bị ông chiếm mất. Quân tử thấy rượu là uống, cần gì ai mời?" Ông ta nhìn Khứ thật kỹ: "Anh có phải chủ nhân ở đây đâu?" Khứ ưỡn ngực: "Ta cũng họ Cảnh, tên gọi Khứ Bệnh, là một thầy đồ ngông, họ Cảnh mà không phải là chủ nhà." Ông già nghe nói nghiêng mình kính cẩn, lâu nay từng nghe tên như Thái Sơn Bắc Đầu, giờ mới hân hạnh được diện kiến. Rồi mà gọi gia nhân mang thêm rượu thịt. Khứ gạt đi bảo không cần, nhưng ông ta cứ rót rượu nài ép. Khứ nói: "Là người quen cả, việc gì mới gặp đã trốn biệt, xin mời cả nhà ra đây rồi hãy uống rượu." Ông lão gọi lớn: "Hiếu Nhi!" Một thiếu niên bước vào, lão giới thiệu: "Đây là Đổng Tử." Thiếu niên vái chào xin ngồi, hỏi: "Gia đình ta họ gì?" Đáp: "Họ Hồ." Khứ Bệnh là người phóng khoáng, thích thẳng, thêm có tí men rượu nên câu chuyện trở nên tự nhiên vui vẻ. Hiếu Nhi tuy được giới thiệu là Độn, tức Ngu Độn, nhưng tỏ ra cũng là tay phong nhã, đàm luận văn chương với Khứ thích lắm. Khứ năm nay 21 tuổi, lớn hơn Hiếu Nhi 2 tuổi nên y gọi Khứ bằng anh. Ông lão xen vào hỏi: "Nghe nói nội công có trứ tác sách Đồ Sơn Ngoại Truyện, nãy còn nhớ được không?" Đáp: "Rất nhớ." Lại nói: "Nhà tôi chính là hậu duệ xa đời của Đồ Sơn đó, nhưng từ lâu quên mất gia phả trước đời đường rồi. May gặp công tử, xin kể lại để gia đình tôi giữ được huyết thống thì vạn hạnh." Khứ bèn thuật lại sơ tổ của Đồ Sơn theo cuốn sách của nội tổ chàng chép. Lời chàng hoa mỹ hùng tráng khiến ông già rất đắc ý. Đêm nay thực đổi ngàn vàng không được, lần đầu tiên tiện nhân được nghe những điều chưa biết. Hiếu Nhi, hãy vào trong mời mẹ và Thanh Phượng ra đây để nghe công tử nói về công nghiệp của tổ tiên ta." Hiếu Nhi đi vào, một thoáng bà lão dắt con gái ra. Khứ kinh ngạc, thấy đây đúng là chim sa cá lặn, có dáng của Dương Quý Phi tái thế. Ông lão giới thiệu từng người. Đến mỹ nhân, cháu gái tiện nhân tên gọi Thanh Phượng, bẩm sinh thông tuệ không khác Nam Nhi, rất đáng để nghe chuyện của công tử. Khứ giả vờ rót rượu để liếc nhìn mỹ nhân, mắt say đắm không muốn chớp. Gái thấy vậy hơi e thẹn cúi đầu, mà hai hàng mi cong hơi chớp chớp. Khứ thấy vậy, già vô tình đặt chân lên gót hài của nàng. Nàng rút chân lại liền nhưng không tỏ vẻ gì là giận. Rượu đã vào ngà ngà, Khứ càng say nhan sắc kiều mị của Thanh Phượng đến không tự chủ được nữa, thoát thốt ra lời: "Nếu cho tôi làm vua hoặc cho được người vợ như thế này, tôi quyết chọn điều thứ hai. Lão bà thấy Khứ có vẻ say nên ăn nói xuồng xã, nên sợ hãi dắt cô cháu đứng lên, kéo vào buồng trong. Khứ biết mình lỡ lời hối không kịp, xin giã biệt chủ nhân về mà lòng cứ bồi hồi tưởng nhớ Thanh Phượng. Đêm sau, càng nhớ dữ, chịu không được lại lần mò tự động tìm sang, chỉ thấy mùi hương thơm phảng phất tịnh không có bóng một ai, đợi suốt đêm cũng hoài công. Khứ trở về, vừa nhớ mỹ nhân vừa không chịu nổi, bèn dụ dỗ vợ dọn nhà sang đó ở luôn, để hy vọng may ra còn có dịp mỹ nhân trở lại. Vợ cự tuyệt kêu là nhà có ma, Khứ tức lắm, bỏ nhà sang một mình, mang theo sách. Cứ ngồi lì trên lầu mà đọc, đêm ấy Khứ vừa ngồi trên ghế bỗng có một con quỷ, xõa tóc mặt mũi đen đúa, mắt lồi răng nanh đi vào trợn trừng mắt lên nhìn. Khứ là người cứng vía, liền tiện tay cũng chấm vào thỏi mực vừa mài tự bôi lên cho mặt cũng đen như mặt quỷ, rồi trợn mắt nhìn lại. Con quỷ có vẻ ngược, chạy mất. Đêm sau lại thức gần đến canh ba, sắp hết canh ba, nghĩ là đã khuya quá rồi. Khứ định thổi đèn đi ngủ, bỗng nghe sau lưng có tiếng mở cửa nhẹ nhẹ. Khứ quay lại thì đã thấy Thanh Phượng con thoát gót sen bước vào. Chưa thấy Khứ ngồi ở đó, nàng rộng dừng chân định quay lưng ra, nhưng Khứ nhanh chân hơn, thoát đã đóng ập cửa lại, không cho nàng ra, rồi quỳ mọp dưới chân mỹ nhân. Kẻ hèn ròng rã mấy đêm thức đợi nàng, khuya nay vắng về, xin cho thỏa ước một điều nhỏ. Nàng hỏi nhỏ, điều gì? Khứ đáp, xin cho được cầm tay là đủ toại nguyện, rồi có chết cũng cam lòng. Thanh Phượng thảng thốt khẽ nói qua hơi thở, tình chàng tha thiết quá, càng khiến em khó xử, em còn cha mẹ già, sao dám tự chuyên được. Khứ năn nỉ, đâu dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ xin cầm bàn tay ngọc chút thôi mà. Nàng dùng rằng nửa có ý thuận, nửa vẫn liếc ra ngoài như sợ có ai bắt gặp. Khứ hiểu ý, nên cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của nàng dắt ra đến cửa mở cho ra. Bàn tay nàng nhỏ, mịn mà ấm như bông khiến Khứ càng mê tơi. Khi cùng nàng bước xuống thang lầu, Khứ cầm lòng không được, ôm đại lấy nàng đặt vào lòng. Nàng không cự tuyệt, chỉ nói, em với chàng cũng có chút túc duyên nên mới gặp nhau đây. Chàng làm vậy, qua đêm nay chỉ khiến cho em mắc bệnh tương tư thôi, thật là vô ích. Khứ hỏi, tương tư có gì là vô ích? Nàng đáp, chú em vốn biết chàng ngông cuồng si tình lắm nên đêm qua đã biến thành quỷ đuổi chàng đi, nhưng chàng còn trêu cả ông nữa, chắc ông thẹn mà dọn nhà đi mất. Đồ đạc đã cho dọn đi cả rồi, em ở lại có lẽ ngày mai cũng phải đi thôi. Nói xong vùng vẫy định trốn khỏi tay Khứ, nhưng Khứ cứ ôm cứng, đòi thêm nhiều chuyện khác. Nhưng vừa lúc ấy, ông lão chú nàng đẩy cửa bước vào. Thanh Phượng ngượng đỏ bừng hai má, sợ cuống lên, cúi gầm mặt xuống không dám nói một câu. Ông chú mắng, con tiện tì này lăng loạn, làm nhục cả danh giá nhà ta, không cút đi chỗ khác, đợi ăn đòn phòng. Nàng cứ cúi gầm mặt mà ra đi. Ông lão cũng quay ra theo. Khứ cũng lần mò theo sau lưng, nghe ông lão chửi rủa mỹ nhân không tiếc lời. Nàng không dám đáp lại, chỉ tấm tức khóc. Lòng Khứ đau đớn quá, vội nói vọng theo, tất cả tội lỗi vãn sinh xin chịu, chứ Thanh Phượng không có tội tình gì. Hai người đi khuất, rồi một lát tất cả đều im lặng. Từ đêm đó trong nhà tuyệt không xảy ra việc gì lạ, và cũng không ai nói gì về chuyện ma cỏ nữa. Chú Khứ nghe chuyện lạ, bèn bán với giá gần như cho Khứ để ở. Khứ mừng vì được nhà giá hời thì ít, mà hy vọng được gần Thanh Phượng thì nhiều. Vội vàng cùng cả nhà dọn sang, lòng cứ bồi hồi chờ tái ngộ mỹ nhân. Hôm ấy đang tiết thanh minh, Khứ đi thảo mộ trên đường về, chợt nhìn thấy bên vệ đường có hai con chồn đang bị chó săn đuổi rất gấp. Một con đã chui được vào bụi rậm trốn, còn lại một con đang hốt hoảng giữa đồng. Nhìn thấy Khứ, mắt con chồn ra vẻ van lơn xin cứu. Khứ thương hại con vật liền mở rộng vạt áo cho nó chui vào, rồi xịt đuổi chó đi. Khứ cứ ôm con chồn về nhà đóng cửa lại, mới mở vạt áo cho nó ra. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là Thanh Phượng. Mừng khôn xiết, hỏi rõ đầu đuôi. Nàng kể, em rủ con hầu đi chơi đồng, chẳng may gặp tai nạn, không có chàng tất đã làm mồi cho chó rồi. Xin chàng đừng vì em khác loài mà sợ ghét. Khứ đáp, đêm ngày vơ vẩn, mộng hồn thiết tha, gặp em ta như bắt được vàng ngọc, dám đâu chán ghét. Nàng thở dài, thực là số trời, cưỡng cũng không được. Cũng may con hầu chắc nghĩ là em chết trong bụng chó rồi, nên hy vọng có thể ở với chàng dài lâu được. Khứ mừng lắm, thuê một nhà riêng để chữa nàng, ngày ngày qua lại chưa vắng một bữa. Gian díu với nhau đã hơn 2 năm, đêm nọ Khứ cũng đang ngồi đọc sách, bỗng Hiếu Nhi đến tìm. Khứ hỏi từ đâu đến. Hiếu Nhi quỳ xuống đất khóc mà kể: cha tôi gặp kiếp nạn, phi công tử không ai có thể cứu. Ông cũng muốn đến tận mặt công tử để cầu xin, nhưng sợ công tử không tiếp nên sai tôi đến trước. Hỏi tôi có thể giúp được gì. Đáp: công tử biết Mạc Tam Công chứ? Khứ gật: là người nhà của tôi. Hiếu Nhi nói: ngày mai ông ta qua đây, nếu công tử thấy ông ấy có săn được con chồn nào, xin công tử hãy giữ lấy hộ cho. Khứ đáp: khi xưa ông cụ nhà anh đã làm tôi ngượng mặt dưới thang lầu, nay không có Thanh Phượng đến xin thì khó mà giúp được. Hiếu Nhi khóc rụt rùi: công tử nói vậy là ép tôi vào chỗ chết, vì Thanh Phượng chết đã 3 năm nay rồi còn đâu. Khứ càng đùa giả: vậy thì tôi càng hận hơn nữa. Nói xong giả lấy sách ra đọc, không thèm để ý đến khách. Hiếu Nhi cứ đứng đó khóc tấm tức một lúc rồi cúi mặt đi mất. Khứ vội vàng sang nhà Thanh Phượng kể chuyện ấy. Nàng có vẻ hốt hoảng: thật chàng không định giúp à? Cười đáp: vẫn giúp, nhưng ta phải đua chút để trả cái lỗi làm ta ngượng mặt với em khi xưa. Nàng tươi lại: chú em nuôi em từ thuở nhỏ, tình nghĩa chẳng khác gì cha. Tuy có làm chàng hơi bẽ, nhưng đó là phép nhà, sao lấy đó làm oán được. Đáp: đã đành, nhưng ta vẫn ấm ức trong bụng. Nói thật, nếu ngày trước em quả chết thật, nhất định ta sẽ không giúp. Nàng cười bỡn: người ác thế ư? Hôm sau, quả nhiên Mạc Tâm Không đi qua nhà, mang theo cả chim ưng, chó săn và lũ gia nhân rầm rập. Khứ vừa ra đón đã nhìn thấy ngay chú mình săn bắt được rất nhiều mông thú. Trong ấy có một con chồn màu lông đen mà máu ra đầm đìa, ướt cả bộ lông. Khứ nhấc lên sờ vào ức nó, thấy hơi thở vẫn còn ấm, bèn bảo với chú: bộ lông con vật này đẹp thật, giá có để vá vào chiếc áo cừu rách hôm nọ thì tốt. Mà không chần chờ bảo Khứ: cứ lấy đi. Khứ vội vàng đón lấy, sai gia nhân ôm con chồn sang giao cho Thanh Phượng, rồi làm cơm rượu đãi chú. Thanh Phượng săn sóc con chồn rất kỹ, 3 ngày sau đã sống khỏe như thường. Trong giây lát, chồn biến thành ông lão, mở mắt nhìn Thanh Phượng, e rằng là xuống tới âm ti mới gặp cháu. Nàng bèn kể hết đầu đuôi sau trước. Ông mừng quá, xin được gặp Khứ mà tạ lỗi. Nàng bảo với Khứ: nếu chàng còn nặng tình với thiếp, xin cho chú ở lại, ở nhờ trên căn lầu cũ để thiếp phần nào báo đáp công nuôi dạy của chú. Khứ vui vẻ bằng lòng. Rồi hôm sau cả nhà dọn đến căn lầu cũ, Khứ cũng đối xử với ông như với người, không hề có nghi kỵ.